Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 25 tháng 8 năm 2021, thứ tư sau Chúa Nhật thứ 21 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 23, từ câu 27 đến câu 32. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pharisêu rằng: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy. Bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói, nếu chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Như vậy, các người tự làm chứng rằng, các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ, thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiết đoạn tin mừng hôm nay tiếp tục đưa chúng ta đến với những khiển trách của Đức Giêsu dành cho các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Có rất nhiều mồ mả nằm dọc theo các con đường ở Palestine. Vì thế, người ta thường quét vôi các ngôi mộ cho mọi người thấy rõ mà tránh, kẻo đụng vào sẽ ô uế cả tuần. Những ngôi mộ đó bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Đức Giêsu mượn hình ảnh này để nói về các kinh sư và người Pharisêu, vì tất cả hành động của họ ở bề ngoài là hành động của những người sùng đạo, nhưng tâm tình bên trong thì đầy tội lỗi. Thay vì chú toàn bổn phận hướng dẫn dân chúng sống theo sự thật, theo lề luật Chúa dạy, thì họ lại làm cho dân chúng xa lánh Chúa vì lối sống đầy gương mù, gương xấu của họ. Sự đạo đức giả của các kinh sư và người Pharisêu còn đi tới mức độ, một đảng họ tỏ ra phản đối chuyện tổ tiên mình đã sát hại các ngôn sứ, cho nên mới xây mộ cho các vị này. Nhưng đằng khác thì họ còn có tâm địa hơn tổ tiên, vì đã căm thù chính đấng mà các ngôn sứ đã loan báo. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả! Các người xây mộ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói, nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ, thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi. Đức Giê-xu đã không hài lòng với sự giả hình của các kinh sư và người Pha-ri-sêu, và người dùng một câu vừa thách đố, vừa báo trước về cái chết của người, đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi. Người xưa chỉ giết các ngôn sứ, còn các kinh sư và người Pha-ri-sêu bây giờ thì giết chính đấng Mê-si-a. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, Đức Giê-xu hằng muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Do đó, người lên án thói đạo đức giả cùng lối sống giả hình của các kinh sư và người Pha-ri-sêu, vì nó như một thứ vi đút ẩn nấp trong bóng tối, mê hoặc người khác bằng những lời dối trá cùng vẻ hào nhoáng bên ngoài. Chỉ có một cách để tránh không bị lây nhiễm thứ virus ấy, và đó là cách thức mà Đức Giê-xu đã dạy chúng ta. Hãy cầu nguyện. Đức Giê-xu không muốn giả hình, lời cầu nguyện đích thật là những gì đang diễn ra trong nơi sâu thẳm của nội tâm, không thể dò thấu, chỉ có Thiên Chúa mới thấy. Cầu nguyện không có sự giả dối, trước mặt Chúa không mưu mẹo nào có sức mạnh. Chúa biết chúng ta như thế nào, chúng ta chỉ có thể che mắt con người nhưng không thể đánh lừa Thiên Chúa. Cầu nguyện sẽ cứu chúng ta thoát ra khỏi tính đạo đức giả, ra khỏi tính thiêng liêng bề ngoài. Nếu không có cầu nguyện, chúng ta sẽ mãi chơi vơi giữa cuộc hành trình và chẳng bao giờ tiến tới được ánh sáng của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin chở che chúng con, để chúng con đừng trở nên những kẻ giả hình, để chúng con đừng rơi vào kiểu sống lãnh đạm rừng rừng. Amen.
Lạy Chúa, xin biến đổi tâm. chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatsava Bà Làng. Thánh giá giới trẻ và Đức Mẹ Thánh Du Bà Làng. Trong 10 ngày này, từ ngày 21 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9, Thánh giá giới trẻ và Đức Mẹ Phần Rỗi của dân Roma, hai biểu tượng của ngày quốc tế giới trẻ, đang thánh du tới các giáo phận ở Bà Làng. Đây là lần thứ 5 hai biểu tượng thánh này được rước tới Bà Làng, và là lần đầu tiên từ ngày quốc tế giới trẻ tại Cracovia năm 2016. Cha Marius Wilk, giám đốc toàn quốc Ba Lan tổ chức ngày quốc tế giới trẻ, tuyên bố với hãng tin Kai của Công giáo Ba Lan rằng: "Tôi thành tâm hy vọng cuộc thánh du này qua các giáo phận Bà Làng sẽ thức tỉnh và giúp chúng ta can dự hơn vào việc chuẩn bị ngày quốc tế giới trẻ tại Lisbon, Bồ Đào Nha, đi sâu vào chiều kích thiêng liêng, và chúng ta sẽ có thể gặp nhau trong vòng 2 năm tới đây tại Lisbon." Theo chương trình, Thánh giá giới trẻ và Ảnh Đức Mẹ được đặt trên một xe buýt nhà nguyện đặc biệt do ban tổ chức ngày quốc tế giới trẻ Lisbon chuẩn bị, và rước tới 20 giáo phận tại Ba Lan, bắt đầu từ tổng giáo phận Cracovia, nơi đã diễn ra Đại hội Giới Trẻ Thế Giới hồi cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2016. Ngày chót mùng 1 tháng 9 sẽ tới tổng giáo phận Gansk. Tiếp đến sẽ được rước tới các giáo phận tại Tây Ban Nha trong tháng 9 và tháng 10 tới đây. Rồi từ tháng 11 tiếp đó sẽ lần lượt được rước tới 21 giáo phận tại Bồ Đào Nha cho đến tháng 7 năm 2023 tại thủ đô Lisbon. Tin tổng giáo phận Sài Gòn. 17 tình nguyện viên tu sĩ chia tay bệnh viện dã chiến số 12. Sau một tháng phục vụ tại bệnh viện dã chiến số 12, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, 17 tu sĩ tình nguyện đợt 1 đã chia tay ban lãnh đạo và đội ngũ y bác sĩ bệnh viện vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 23 tháng 8 vừa qua. Trong buổi chia tay có sự hiện diện của đại diện chính quyền thành phố, gồm ông Vũ Mạnh Hải, trưởng ban dân tộc tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, và ông Nguyễn Trung Thành, trưởng ban dân tộc tôn giáo, Thành ủy thành phố. Thay mặt ban lãnh đạo và y bác sĩ bệnh viện dã chiến số 12, bác sĩ Phạm Đăng Trọng Tường, giám đốc bệnh viện, đã nói lên tâm tình cảm ơn đến các tình nguyện viên. Ông nói: "Tôi xin được nói lên lời cảm ơn quý sơ quý thầy trước khi chia tay. Phải nói là sự đóng góp của quý tu sĩ thiện nguyện là vô cùng to lớn, không chỉ làm bề rộng nhưng còn làm bề sâu, bởi vì các vị đã làm việc với cái tâm, với sự tận tụy, lòng yêu mến các bệnh nhân ở đây. Bây giờ, các sơ các thầy ra về để lại khoảng trống lớn trong bệnh viện. Nhưng không biết nói gì hơn, chúc quý sơ quý thầy và toàn thể gia đình mọi sự bình an, luôn được an khang, mạnh khỏe và mọi sự may lành." Kế đó, đại diện chính quyền thành phố, ông Vũ Mạnh Hải cũng có lời phát biểu. Ông nói: "Sau một thời gian quý sơ và quý thầy tham gia chống dịch và mang lại những kết quả rất đáng khích lệ, chúng tôi muốn nói lên lời cảm ơn đến quý sơ và quý thầy. Quý tu sĩ đã nêu cao tinh thần hiến thân phụng sự, nhất là đã can đảm dẫn thân vào nơi nguy hiểm ở tuyến đầu để phục vụ bệnh nhân COVID và hỗ trợ các bác sĩ về sức lực cũng như tinh thần. Sự đóng góp này được chính quyền và nhân dân ghi nhận, biết ơn." Thay mặt cho các thiện nguyện viên tu sĩ Phêrô Nguyễn Bảo Vinh, dòng Chúa Cứu Thế, cũng có đôi lời tâm tình. "Đại diện cho anh chị em tu sĩ, xin được gửi lời tri ân đến quý bác sĩ trong ban giám đốc bệnh viện đã cho anh chị em chúng tôi cơ hội được phục vụ những người gặp đau khổ vì dịch bệnh. Chắc chắn chúng em chưa làm được gì nhiều để hỗ trợ các bác sĩ, các nhân viên y tế ở đây, nhưng chúng em vui vì đã cố gắng hết mình trong mọi công việc. Còn gì thiếu sót, xin quý bác sĩ cũng thông cảm bỏ qua." Sau đó, các tu sĩ tình nguyện viên lên xe để đến nơi cách ly được sắp đặt trước và sẽ ở lại đây trong khoảng 2 tuần. Được biết, tại bệnh viện này vẫn còn 19 tu sĩ và tín hữu Công giáo và Phật giáo tiếp tục ở lại phục vụ, hỗ trợ các bệnh nhân. Tin Jerusalem. Đăng điện Biển Đức Tatga ở Thánh Địa lại bị phá hoại. đang điện dòng bình Đức Tạp Gà bên hồ Genesaret ở thánh địa lại bị phá hoại. Thánh giá bằng sắt đặt tại một bàn thờ bên bờ hồ trong khu vực thuộc đan điện bị tháo gỡ và lấy mất. Ông Georg Rowekamp, giám đốc nhà trọ của Hội Đức Quốc tại Tạp Gà, cạnh đan điện, tuyên bố như trên với hãng tin công giáo Đức KNA hôm 20 tháng 8 vừa qua. Thánh giá được gắn chắc chắn trên đá tảng đã bị bứng đi, có lẽ bằng những dụng cụ thích hợp. Vị trí thánh giá nằm giữa đan điện và nhà trọ chứng tỏ đây là một hành động cố ý, đòi nhiều sức lực để thi hành và là một hành động cố ý chống Kitô giáo. Vụ mất thánh giá được phát hiện sáng sớm thứ năm 19 tháng 8 và đã được trình báo cảnh sát Israel, cũng như được thông báo cho đại sứ quán Đức ở Tel Aviv và tòa sứ thần tòa thánh. Cho đến nay, người ta chưa biết về thủ phạm. Theo ông giám đốc nhà trọ, kẻ gian đã đến từ bãi tắm bên cạnh hoặc đi thuyền tới khu đất của đan viện. Hồi tháng 6 năm 2015, đan viện biển Đức cũng bị đốt, gây thiệt hại hàng triệu euro và một phần đan viện này bị hư hại. Sự kiện mới đây khiến ông Rowekamp đặc biệt lo lắng. Các bàn thờ cạnh bờ hồ thường được các nhóm hành hương sử dụng và không được đưa vào trong hệ thống canh chừng của đan viện. Đan viện biển Đức Tạp Gà nằm ở bờ phía tây của hồ Genesaret, được coi là nơi Chúa Giê-xu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Tên Tạp Gà dường như xuất phát từ tên tiếng Hy Lạp Heptadegon, nghĩa là bảy nguồn. Nơi này thuộc về thành Capernaum và núi Bát Phúc thuộc vùng được Chúa Giê-xu thường dừng lại. Tin Stockholm, Thụy Điển. Giáo hội Tin Lành Luther Thụy Điển ngày càng suy giảm. Tin Lành Luther tại Thụy Điển với 5.700.000 tín hữu là giáo hội đông nhất trong số hàng trăm giáo hội Tin Lành Luther trên thế giới. Từ 20 năm nay, có số tín hữu ngày càng suy giảm, và năm 2021 này, số tín hữu được rửa tội giảm tới mức kỷ lục. Hiện tượng này khiến nhiều nhà thần học ở Bắc Âu phân tích tìm hiểu lý do tại sao có cuộc khủng hoảng như vậy. Giáo hội Luther Thụy Điển là tôn giáo chính tại các nước Bắc Âu. Giáo hội này cũng thuộc Liên hiệp Popvo, một cộng đồng quy tụ 13 giáo hội Tin Lành và Anh giáo Âu Châu. Cho đến năm 2000, giáo hội Luther là quốc giáo của Thụy Điển, và sau đó dần dần suy giảm, mỗi năm mất từ 1 đến 2% số tín hữu. Trong 20 năm qua, số tín hữu giảm mất 1.600.000 người. Tuy vẫn còn 56,4% dân Thụy Điển nhìn nhận mình là tín hữu Tin Lành Luther hồi năm 2019, nhưng số thành viên tham dự các buổi lễ Chúa Nhật đều đặn chỉ có 2%. Tính đến cuối năm 2020, 55,2% dân Thụy Điển là tín hữu Luther, tức là giảm 95% so với năm 1972. Sự suy giảm này cũng có một lý do. Trong số 10 triệu dân Thụy Điển hiện nay, có 1/4 là người nước ngoài nhập cư với các tôn giáo và văn hóa khác. Hiện nay, số người Thụy Điển xin rửa tội cho con cái ngày càng bớt, và sau gần 2 năm đại dịch, số người xin rửa tội xuống tới mức kỷ lục. Tin Košice, Slovak. Tu bổ khu phố Lunik 9, nơi Đức Thánh Cha sẽ gặp cộng đoàn người du mục ở Slovak. Chính quyền thành phố Košice ở Cộng hòa Slovak đang cho sửa sang khu phố Lunik 9 ở địa phương nơi Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp gỡ cộng đoàn người du mục Rom ở miền đông Slovak. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ chiều, thứ ba 14 tháng 9. Trong số 400.000 người du mục Rom tại Slovak, có gần 20% sống trong nghèo khổ cùng cực tại hơn 600 khu xóm tồi tàn, phần lớn ở miền nam và miền đông của Slovak. Quốc gia có 5.400.000 dân cư. Từ hơn 30 năm nay, khu phố Lunik 9 dần dần không còn các công nhân công nghệ và nông nghiệp cũng như các công chức sau khi chế độ cộng sản tiệt khắc sụp đổ hồi năm 1990. Tiến vào khu vực này để cư ngụ là những gia đình người Rom, dân nhập cư và những người không có lợi tức hoặc gia cư nhất định. Trong những ngày này, chính quyền thành phố Košice đã cho tu bổ một số đường xá, lấp đầy những ổ gà và lập những khu xanh. Thị trưởng địa phương, ông Marcel Stana cho biết, công việc sửa sang sẽ kết thúc trước ngày 10 tháng 9 sắp tới. Khu vực diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và cộng đoàn người Rom có thể đón nhận 14.000 người. Ai muốn tham dự cần phải đăng ký trước và phải chứng nhận mình đã được chích ngừa hoàn toàn chống COVID-19. Theo chương trình, ngày 14 tháng 9 tới đây, sau cuộc gặp gỡ người du mục Rom, lúc 5 giờ, Đức Thánh Cha sẽ tới sân thể thao Lokomotiva ở Košice để gặp gỡ giới trẻ Slovak. Tin Dori Phi Châu. Đức Giám mục Davide tố giác chủ trương Hồi giáo hóa Phi Châu. Đức cha Laurent Davide, giám mục giáo phận Dori, chủ tịch hội đồng giám mục Burkina Faso, tố giác khủng bố như một nạn tuyết lở tại nước vùng sa mạc Sahara, quen gọi là vùng Sahel, với mục đích hồi giáo hóa toàn Phi Châu. Đức cha Davide tuyên bố như trên, nhân vụ hôm 18 tháng 8 vừa qua, một nhóm thánh chiến Hồi giáo đã tấn công một đoàn xe quân sự bảo vệ các thường dân ở miền Bắc Burkina Faso, giết hại 80 người, trong đó có 65 thường dân và 15 hiến binh. Lực lượng an ninh chính phủ cho biết có 80 tên khủng bố bị giết trong vụ chạm súng này. Đức cha Davide tố giác rằng, tại Burkina Faso, những vụ tàn sát dân chúng, phá hủy các gia cư, tàn phá các trường học và những biểu tượng khác của sự sống chung và bao dung là điều nằm trong chương trình của các lực lượng thánh chiến Hồi giáo. Đức cha hy vọng các lực lượng quốc tế, đứng đầu là nước Pháp, tiếp tục huấn luyện quân sự cho các nước Mali, Niger và Burkina Faso trong cuộc chiến chống nạn khủng bố. Đức cha nói, chúng tôi cần sự hỗ trợ của quốc tế vì một mình chúng tôi không có cơ may chiến thắng. Rất tiếc là sự hiện diện quân sự của Pháp tại Burkina Faso đang bị đe dọa và con số tại đây có thể bị giảm bớt. Đức cha Dori nói, nay Afghanistan lại ở dưới sự cai trị của lực lượng Taliban, sau khi các lực lượng quân sự Tây Phương rút lui, tương lai của miền Sahel trở nên đen tối. Sự rời bỏ của quân đội Pháp tại miền này sẽ làm gia tăng bạo lực, tạo nên một làn sóng người tị nạn. Theo Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, từ năm 2015 đến nay, có 1.500 người bị các lực lượng khủng bố Hồi giáo giết hại, và hơn 1 triệu người dân phải di tản. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, có 37 người bị giết, trong đó có 14 trẻ em trong cuộc tấn công của các lực lượng này vào một làng ở miền Tây Nam nước Niger. Nữ ký giả Celine Camoy của tạp chí Phi Châu trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican hôm 20 tháng 8 vừa qua đã nói rằng, quản lý khối lượng rất lớn những người di tản thực là một thách đố và là một gánh nặng lớn đối với đất nước Burkina Faso. Xét cho cùng, đây là một trong những nước nghèo nhất thế giới, tuy nước này là nước sản xuất đáng kể về bông vải và vàng. Bạo lực khủng bố và đại dịch đã phá hủy một số ít tiến bộ mà Burkina Faso đã đạt được, ví dụ trong lĩnh vực giáo dục. Hố chia cách giữa giàu và nghèo sẽ sâu rộng thêm, và đó là một môi trường thuận tiện đối với các tổ chức khủng bố. Các lực lượng Hồi giáo cực đoan đang bành trướng ở vùng Sahel. Họ tấn công các tín hữu Kitô và cả các tín hữu Hồi giáo ôn hòa. Tôi tin rằng sự hiện hữu của giáo hội tại Burkina Faso là điều đáng kể để chiến đấu bảo vệ. Giáo hội không những là tổ chức quan trọng về bác ái tại vùng này trên thế giới, nhưng còn tích cực hoạt động cho đối thoại, khích lệ dân chúng bắt những nhịp cầu và theo đuổi con đường hòa bình. Tin Colombo, Sri Lanka. Các tăng sĩ, linh mục và bác sĩ, chuyên gia kêu gọi đóng cửa vì đại dịch. Các tăng sĩ, linh mục, bác sĩ, công đoàn kêu gọi chính phủ Sri Lanka tạm đóng cửa biên giới để hạn chế sự lan lây mạnh mẽ của virus corona tại nước này. Tính đến ngày 19 tháng 8 vừa qua, Sri Lanka có hơn 373.000 ca nhiễm với gần 48 người đang được chữa trị. Ngày 19 tháng 8, có 186 người chết, nâng tổng số tử vong lên 6.790 người. Hãng tin UCAN cho biết, nhiều tăng sĩ Phật giáo, linh mục công giáo, giới công đoàn, chuyên gia y tế đang tạo sức ép thỉnh cầu chính phủ đóng cửa biên giới quốc gia một hoặc hai tuần để giúp chặn bớt sự lan lây virus corona.
chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu Từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khải sẽ nói với chúng ta về sự chia rẽ trong cộng đoàn mà thư thứ nhất Côrintô thuật lại. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Thế rồi, một câu rất quan trọng là câu 12. Ở đây đang nói đến sự chia rẽ trong cộng đoàn. Người ta lập luận thế này. Tôi thuộc về ông Paulo, tôi thuộc về Apollo, tôi thuộc về Kepha. Kepha là ai vậy? Thánh Phêrô. Tôi thuộc về Đức Kitô. Chia rẽ. Và để trả lời cho tình trạng chia rẽ đó, Thánh Paulo đặt hai câu hỏi tuyệt vời. Đức Kitô đã bị phân mảnh rồi sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh và thập giá vì anh em chăng? Hay là anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phao-lô sao? Câu hỏi rất là hay. Và trong những câu hỏi này, lập tức các anh chị thấy xuất hiện hai đề tài căn bản. Thứ nhất là phép rửa. Và thứ hai là thập giá. Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh khổ giá vì anh em không? Có phải là anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phao-lô? Ngài đặt câu hỏi về phép rửa và về thập giá. Vậy thì bây giờ ta hỏi lại nhau xem, ta chịu phép rửa nhân danh ai? Khi các anh chị và tôi chịu phép rửa, và bây giờ khi mà mình rửa tội cho người khác thì mình đọc làm sao? Cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mình có đọc là Cha rửa con nhân danh Thánh Phaolô không? Không có nhân danh ông Thánh nào, kể cả không nhân danh Đức Mẹ nữa. Mà nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hoặc là đơn giản hơn nhân danh Chúa Giêsu. Và sau này khi ta đọc tiếp thư Côrintô, ta sẽ thấy đó là khi ta chịu phép rửa thì ta trở nên những chi thể trong một thân mình. Thân mình Chúa Giêsu, thân mình huyền nhiệm. Mà nếu mình hiểu về phép rửa như vậy đó, thì làm sao mà có thể dựa trên phép rửa để chia rẽ nhau được? Rồi có phải là Phao-lô đã chịu đóng đinh và khổ giá vì anh em chăng? Rõ ràng thập giá là biểu tượng của người Kitô hữu. Vào bất cứ một gia đình công giáo nào cũng thấy thập giá Chúa Giêsu, chứ đâu phải thập giá Phêrô. Nếu mà thập giá Phêrô thì phải treo ngược cơ. Nếu mà thập giá Andre thì phải thành hình chữ X cơ. Không có. Chính Chúa Giêsu mới là đấng chịu đóng đinh vào khổ giá vì chúng ta. Cho nên để ý cách đặt vấn đề của Thánh Phao-lô đó hay lắm. Và Ngài giúp cho mình thấy nền tảng của đức tin Kitô giáo. Mà dựa trên nền tảng đó, người Kitô hữu không thể chia rẽ nhau được. Nhưng trong thực tế ngày hôm nay, các anh chị thấy còn có chia rẽ không? Ngày xưa thì Thánh Phao-lô nói với dân Côrintô rằng giữa anh em có chia rẽ rồi, có những luận điệu như tôi thuộc về Phaolô, tôi thuộc về Apollo, tôi thuộc về Kepha. Ngày hôm nay nhìn vào tình trạng là những Kitô hữu, những người này là Công giáo, người này Tin lành, người kia Chính thống, người nọ Anh giáo, chúng ta lại không thấy một tình trạng nó tự tựa như vậy. Tất cả những người Công giáo, Chính thống, Tin lành, Anh giáo đó thì có chịu phép rửa không? Có không?
Có.
Và giáo hội Công giáo có nhìn nhận phép rửa của người ta không? Có nữa. Nếu như vậy thì điều mà chúng ta đã nói ở đây là đau đớn lắm. Thấy không? Bởi vì tất cả đều chịu phép rửa hết. Chứ không phải người ta không chịu phép rửa đâu. Mà chính giáo hội Công giáo mình nhìn nhận phép rửa mà. Nhưng mà thực tế thì chia rẽ thì vẫn chia rẽ thôi. Cho nên đọc lại thư thứ nhất Côrintô này mới thấy vấn đề nó mang tính thời sự lắm. Và dù chính thống, Công giáo, Tin lành hay Anh giáo thì thử hỏi đó, người ta có tin vào Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá không? Cũng như nhau thôi. Cũng như nhau thôi. Thế nhưng mà chia rẽ thì vẫn chia rẽ. Rồi có thể đối với chúng ta thì chuyện đó nó lớn lao quá. Nhưng mà bây giờ gần gũi hơn này, trong cộng đoàn giáo phận của mình này, giáo xứ của mình, hỏi là đã hết chia rẽ chưa? Tất cả mọi người đều chịu phép rửa, tất cả mọi người đều tin vào Chúa Giêsu chịu đóng đinh thập giá. Nhưng mà tôi người Nam cơ, tôi người Bắc cơ, tôi Thanh Hóa cơ, tôi Phát Diệm cơ, tôi Hà Nội cơ. Thực tế là như vậy. Mình thử ra khi ta đọc sách thánh á, mà ta đối diện với thực tế, chứ ta không đọc một cái lý thuyết, mình thấy là à, hóa ra sách thánh rất thời sự. Những vấn đề Thánh Phaolô nói cách đây 2000 năm vẫn là vấn đề của tôi ngày hôm nay. Tình trạng chia rẽ. Nhiều khi trong một cộng đoàn giáo xứ nhỏ thôi, các đoàn thể cũng chia rẽ nhau. Tháng năm này dâng hoa kính Đức Mẹ, đoàn thể này dâng, đoàn thể kia dâng. Trước khi dâng lại còn cầu nguyện lạy mẹ, không phải là con gà tức nhau tiếng gáy, nhưng mà hôm nay chúng con thế này thế nọ. Tai tôi nghe một lần rồi. Thành thử ra chúng ta phải xét lại chuyện đó.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về nhật ký thiện nguyện giúp đỡ các bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Ung Bướu 2 của Thầy Hoàng Phạm, dòng Thừa Sai Việt Nam. Thầy viết, tôi đến với Bệnh viện Ung Bướu 2, nơi những bệnh nhân được coi là nặng nhất và nguy hiểm nhất do COVID-19 gây nên. Khởi đầu cũng có chút tò mò, có một chút hoang hải, do những hiểu biết tôi có trước khi vào đây. Trong tâm trí tôi, cũng như đa số mọi người, thì nơi bệnh viện dã chiến thì có gì là hay ho đâu. Đó là nơi chẳng ai muốn vào, nơi mà ai cũng muốn ra khỏi nhanh nhất khi có cơ hội. Dù đó là những bệnh nhân hay là đội ngũ nhân viên, nơi đó đầy đau thương và nước mắt. Nói chung, trước khi vào nơi thiện nguyện, trong đầu tôi dường như là một bức tranh u ám được thiêu dịch nên bởi những gam màu đen tối và chết chóc. nhưng rồi sau khi biết tòa tổng giám mục Sài Gòn mời gọi hãy đến mà xem. Tôi có lưỡng lự, có suy tính và cũng có lúc không muốn ra đi vì mang trong mình những suy nghĩ hiểm nguy, rồi cũng nghĩ theo kiểu biết rồi nói mãi. Nhưng sau 4 ngày quan sát, cộng tác và làm việc, thì tôi đã thấy rất nhiều gam màu khác nhau trong bức tranh của bệnh tật. Dù nguy hiểm, đau khổ, tang thương và khó nhọc là có thật, nhưng nơi đây cũng có nhiều câu chuyện đẹp. Khi tôi giúp cho bà Hoài, bà đưa cho tôi một tờ giấy với dòng chữ nguệt ngoạc của anh con trai yêu quý, một chữ viết vội với số điện thoại trên tay. Tôi cầm tờ giấy đọc mà thấy đây quả là một người con tuyệt vời. Anh ấy viết cho mẹ, mẹ yên tâm chữa trị đừng lo điều gì hết, ngoài này đã có con lo hết cho mẹ. Và phía dưới là số điện thoại với lời nhắn, cứ gọi cho con mẹ nhé. Khi tôi giúp bà gọi cho anh, nghe hai mẹ con nói chuyện với nhau, tôi thấy ấm lòng và xúc động. Bà và anh đã cho tôi biết tình mẫu tử thật tuyệt vời, và tôi đã nghẹn lòng khi nghĩ đến cha mẹ tôi. Tôi cũng gặp một bệnh nhân là người cha của 3 người con. Anh nói cố gắng ăn uống, chỉ mong bình an để về với vợ và 3 con đang chờ đợi ở nhà. Anh kể cho tôi trong ánh mắt tự hào về các con của anh. Tôi lại ức nghẹn và nuốt nước mắt vào trong khi nhớ đến những vần thơ. Những đứa con ném tình yêu cha mẹ vào vô cảm, mãi mê theo chút vui thú tầm thường, quên đường về nhà, quên gốc sân rêu, quên đời mẹ cha gần cây muối mặn, cho con xa nhà trọ học, giữa thị thành mong mỏi một ước mơ, nấp gục vào đêm khi yêu tinh chẳng đến bến bờ. Nuốt nước mắt vào lòng, tôi lại tiếp tục sang phòng bên cạnh. Tôi lại thấy những người bệnh nhân thật là tuyệt vời và lạc quan. Có một chú nhờ tôi mở cửa sổ ra. Chú nói dù ở trong 4 bức tường, nhưng vẫn tập thể dục hàng ngày, ngâm nước nóng 30 phút, cố gắng ăn uống vì để nhanh khỏi bệnh, đỡ khổ cho mọi người phục vụ. Nhìn tinh thần của chú, tôi thấy nghịch cảnh có thể là vấn đề của người này, nhưng lại là cơ hội cho người khác. Chú dạy tôi một bài học thật tuyệt vời, và chú cho tôi thấy rằng, dù hoàn cảnh thế nào cũng phải vận động, phải cố gắng và phải lạc quan. Và sau khi ăn tối, chú đã được chuyển lên khu vực nhẹ hơn, và vài 3 ngày nữa sẽ được xuất viện. Chính những bệnh nhân như chú làm cho khuôn mặt của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên ở đây bớt căng thẳng, và tôi thấy những nụ cười nơi họ. Họ cười hiền từ với tình yêu của sự chia sẻ, sự nâng đỡ của mọi người dành cho nhau. Các bác sĩ và nhân viên cũng nói với tôi, nếu bệnh nhân có cần gì mà thấy bên ngoài có thì cứ lấy cho họ. Và chính các bệnh nhân cũng dạy tôi bài học về chia sẻ yêu thương. Khi có một bệnh nhân xin sữa không đường, tôi đi ra phía ngoài tìm mãi không thấy, nhưng may mắn là có một bệnh nhân phòng khác có. Tôi xin chú, thì chú bảo cứ lấy mà chia sẻ cho người ta. Có gì lấy được, cứ lấy. Rồi có nhiều bệnh nhân cũng khoe được cho sữa, cho thuốc, cho trái cây bởi những người họ không quen biết. Tôi cũng thấy nơi đây sự hy sinh tận tụy của các y bác sĩ và nhân viên cũng như đội ngũ thiện nguyện viên. Có những bạn sinh viên nữ, theo quan sát của tôi thì được hơn kém 40 kg mà thôi. Nhưng bạn làm việc suốt cả ca trực, từ việc bưng bê dọn dẹp, hay tôi cũng nghe những sơ trên cùng chuyến xe kể cho tôi nghe ca trực của sơ chỉ có 2 người, mà lại là 2 sơ nên làm việc không ngưng nghỉ, mà không hết việc. Thật sự tôi khâm phục họ, vì số lượng công việc rất nhiều và khá mệt, nhất là trong việc gom rác thải, thay đồ cho bệnh nhân, đổ bô vệ sinh. Khi kết thúc ca làm, mặt mày tôi dường như đen sậm, cổ họng đắng nghét, mà đó là ca trực của tôi toàn là thầy. Thế mà các sơ cũng từng đó việc, mà bệnh nhân lại nặng nữa, thì quả là một sự hy sinh và dấn thân thật sự. Họ dấn thân hy sinh không phải với sự câu mày, nhưng là với những niềm vui. Tôi thấy nơi đây những nụ cười của các thiên thần trong bộ đồ áo trắng. Tôi gặp một số thiện nguyện viên, nhất là quý thầy, quý sơ làm việc chung, luôn luôn cười cười nói với nhau và với các bệnh nhân. Khi bắt đầu vào làm việc, bác sĩ trưởng khu 6B cũng dặn chúng tôi vào đây, các bệnh nhân rất cần bóng dáng của các bạn, dù chỉ cần đi qua đi lại, hỏi họ một vài câu cũng làm cho họ thấy ấm lòng và yên tâm rồi, vì họ bị cách ly hoàn toàn. Vì thế, tôi luôn cố gắng đi từng phòng, hỏi han động viên cười cười nói với các bệnh nhân. Hôm qua, trong lúc tôi đi vào một buồng bệnh nhân, vừa bước tới cửa bảo mọi người có cơm, một chú đã thốt lên, các thiên thần đã đến. Và trong cuộc gọi điện thoại nói chuyện với người nhà, có một bệnh nhân đã khoe là yên tâm lắm vì có các người mặc áo trắng như các thiên thần chăm sóc. Khi nghe chữ thiên thần, tôi lại nhớ đến lời Chúa Giêsu nói với Nathanael: các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Thật sự lúc này, tôi cảm nghiệm rằng tình yêu thương làm cho điều tưởng chừng là chết chóc trở nên có sức sống. Thiên Chúa hiện diện ngay chính giữa cuộc đời bởi sự trao ban yêu thương của con người, và qua đó tôi thấy kho tàng trong giọt mồ hôi, thấy nụ cười trong từng dòng nước mắt, thấy nước trời trong lòng đất mẹ cằn khô, thấy sáng tạo đi lên tình người, yêu thương và hiệp nhất, thấy lớn lao trong từng nhỏ nhặt, thấy vinh quang trong khổ nhục, Ngài ơi! Tôi đã thấy, đã cảm nghiệm, nhưng tôi biết rằng tôi còn thấy được những điều lớn lao khi biết nhìn trong ánh mắt của người tin với trái tim yêu thương như lời Chúa Giêsu khẳng định với Nathanael: anh sẽ còn thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Tôi thấy sự hiện hữu của Thiên Chúa qua các người bệnh, nhất là những người tu sĩ và giáo dân. Có một sơ đang nằm điều trị tâm sự với tôi. Sơ không chán lắm vì có bộ tràng chuỗi bên mình. Sơ biết mẹ và Chúa luôn ở bên sơ. Hay một giáo dân cũng nói với tôi là đọc kinh kính mừng thường xuyên nên yên tâm hơn. Tôi thấy Thiên Chúa vẫn đang hành động ngay chính lúc này và ở đây, như thông tin của bác sĩ, phó giám đốc bệnh viện Ung Bướu 2 cho biết, thì quý cha, quý tu sĩ thiện nguyện làm việc ở đây, chưa có ai bị lây nhiễm trong quá trình làm việc. Thiên Chúa vẫn ở bên để bảo bọc, yêu thương con người, nâng đỡ con người trong những lúc thử thách gian lao nhất. Thiên Chúa sẽ có cách của Ngài, vì Ngài có thể vẽ những đường thẳng qua những nét cong của cuộc đời. Một Cương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Biết lấy gì mà tạ ơn cha, biết lấy chi mà đền nghĩa mẹ, công cha như thể thái sơn nghĩa mẹ, như mạch suối nguồn. Mẹ một đời dạy con câu kinh, dù giàu nghèo đời luôn chân chính, cha thương giữ gìn gia đình, đức tin tỏa sang việc lành, cương quyết một đời nên tha. Cho con được là một bông hoa, để tiến dâng lên cha tuổi già, cho con như thể phúc ca hát tặng ơn mẹ hải hà. Lòng tạc lòng đời luôn tin yêu, nguyện trở thành người con chi hiếu, mãi sau Chúa cả trên trời ban cho hạnh phúc tuyệt vời, chung hướng cùng mẹ cùng cha. Nguyện xin Chúa cho con được luôn mang an vui có bao tuổi buồn, của cha của mẹ hôm nay, đền ơn dưỡng dục tháng ngày. Nguyện xin Chúa thương cha mẹ con trên dương gian phúc ân đầy tràn, đời sau trên cõi vinh quang, hòa vang khúc nhạc khai hòa.
Trong tông huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Phanxicô nói về việc săn sóc một vụ gia đình rằng: người trẻ cần được tôn trọng tự do, nhưng họ cũng cần được đồng hành. Gia đình phải là nơi thứ nhất của sự đồng hành này. Vì thế, sứ vụ giới trẻ và việc săn sóc một vụ gia đình cần phải được hội nhập và phối kết, nhằm bảo đảm một sự đồng hành liên tục và thích hợp. Trong tinh thần này, chúng ta cùng chiêm ngắm và học hỏi nơi cuộc đời Thánh Luy, một nạn nhân của trận dịch hạch, qua đời ngày 25 tháng 8 năm 1270, trong cuộc thập tự chinh thứ 8, để biết chăm sóc gia đình thành nền tảng xã hội tốt đẹp. Thánh Luy sinh ngày 25 tháng 4 năm 1214. Thân phụ ngài là vua Luy thứ 8 cai trị nước Pháp, và thân mẫu ngài là hoàng hậu Blanche. Luy lớn lên trong sự dưỡng dục và ấp ủ của niềm tin Công giáo. Năm 12 tuổi, vua cha băng hà, ngài được lên ngôi vua theo kiểu cha truyền con nối, dưới quyền nhiếp chính của mẹ, cho tới khi Luy được 21 tuổi. Thánh Luy là một vị quân vương rất đặc biệt. Ngài kết hôn với cô Margaret, con gái của một bá tước. Cả hai rất tha thiết yêu nhau, họ sinh được 11 người con. Luy là người chồng và là người cha tốt lành. Khi hoàng hậu Blanche còn sống, bà là cố vấn rất được Luy quý trọng. Dù bận rộn với trăm công nghìn việc, Luy cũng gắng sắp xếp thời giờ để tham dự thánh lễ và nguyện kinh thần vụ hàng ngày. Vua Thánh Luy là hội viên của dòng Ba Phanxicô và ngài sống rất mực giản dị. Luy rất quảng đại và rất có công tâm. Ngài cai trị thần dân với đức khôn ngoan, bác ái theo giáo huấn của Chúa Kitô. Luy biết cách dàn xếp những cuộc cãi vã và tranh chấp. Ngài lắng nghe những người nghèo khổ và thiệt thòi về quyền lợi. Ngài cảm thấy phải khẩn trương giúp đỡ các Kitô hữu đang chịu đau khổ tại đất thánh. Ngài tham gia các cuộc thánh chiến để giành lại đất thánh đang bị những người Hồi giáo chiếm giữ. Lần đầu vua Luy bị bắt làm tù binh, sau đó Luy được trả tự do và được trở về cai trị vương quốc của mình ở Pháp. Luy lại sang đất thánh lần nữa, nhưng trên đường đi, Luy bị dịch hạch và qua đời. Năm 1297, Đức Thánh Cha Bonifacio thứ 8 đã tôn phong Luy lên bậc hiển thánh. Thánh Luy là một Kitô hữu đạo đức, người con hiếu thảo, người chồng tốt lành, người cha gương mẫu, người lãnh đạo tài ba và chính trực. Ngài tích cực chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc người nghèo. Tuy nhiên, có lẽ điều khiến chúng ta dễ bị đánh động, đó là cách giáo dục mà Ngài dành cho các con. Dừng lại để lắng nghe lời Ngài dạy Thái tử, để hiểu vai trò và tiếng nói người cha trong gia đình có ảnh hưởng thế nào đến các con. Con yêu dấu. Trước hết, cha khuyên con hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa của con hết lòng hết sức. Con phải giữ mình, tránh xa mọi điều con biết là mất lòng Thiên Chúa. Nếu Chúa để con gặp hoạn nạn, con phải bằng lòng đón nhận, phải cảm tạ Chúa và hằng nghĩ rằng điều đã xảy ra đó có ích cho con. Còn nếu Chúa cho con được thịnh vượng, thì phải khiêm tốn tạ ơn người. Con hãy mở lòng xót thương người nghèo khó, kẻ khốn cùng và những ai sầu khổ. Hãy tùy sức con mà ủi an giúp đỡ họ. Hãy tạ ơn Thiên Chúa về mọi ân phúc người ban, để con đáng được những ân phúc trọng đại hơn nữa. Hãy đối xử công minh với những kẻ thuộc quyền, giữ vững đường công chính. Con yêu dấu, sau cùng, cha chúc cho con được tất cả những phúc lành mà một người cha đạo hạnh có thể cầu chúc cho con mình. Ước chi bà ngồi Thiên Chúa và toàn thể các thánh giữ gìn con khỏi mọi sự dữ. Xin Chúa ban cho con ơn biết thi hành ý Chúa, để qua con, Chúa được phụng sự và tôn kính, hầu qua khỏi đời này, cha con ta cùng được hưởng kiến, mến yêu và ca tụng người mãi mãi. Trong những ngày tháng dịch bệnh kinh hoàng này, ý nghĩa về đời sống và tình thân ái trong gia đình thật lớn lao. Chẳng có nơi nào ấm áp như gia đình. Nơi cuối cùng để về cũng là gia đình. Người cuối cùng để gặp và chia sẻ sự sống, cái chết cũng là gia đình. Những đóng góp cho giáo hội và xã hội của Thánh Louis thật không thể phủ nhận. Nhưng nếu được ghi khắc trong tâm khảm của một người trẻ lúc này, thiết nghĩ đó là hình ảnh của một người cha biết giáo dục con cái, biết sống gương mẫu một người lãnh đạo liêm chính. Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh Louis biết chu toàn nhiệm vụ bậc vua chúa trần gian và vai trò làm cha trong gia đình. Xin cho chúng con biết tích cực xây dựng gia đình thành nền móng tốt sinh cho giáo hội và xã hội ngày mai. Amen.
Biết lấy gì mà tạ ơn cha, biết lấy chi mà đền nghĩa mẹ, công cha như thể thái sơn nghĩa mẹ, như mạch suối nguồn. Mẹ một đời dạy con câu kinh, dù giàu nghèo đời luôn chân chính. Cha thương đứng gìn gia đình, đức tin tỏa sang việc lành, cương quyết một đời nên thắng. Nguyện xin Chúa cho con được luôn mang an vui có bao tuổi buồn, của cha của mẹ hôm nay đền ơn dưỡng dục tháng ngày.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.